Đài Paris RFI cho nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Mai Vân và Minh Anh. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 6, 2013. Hoa Kỳ hy vọng Trung Quốc và Đông Nam Á sẽ đạt tiến bộ về vấn đề Biển Đông. Tổng thống Pháp công du Nhật Bản để thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương. Seoul và Bình Nhưỡng đồng ý mở lại đối thoại. Nga xét xử 12 nhà đối lập biểu tình chống Tổng thống Putin. Chủ đề buộc mỗi ngày một sự kiện, Quốc hội Mỹ yêu cầu chính quyền Obama cứng rắn hơn với Việt Nam trên vấn đề nhân quyền. Việt Nam bị tác động lây từ vụ mất tích của một nhà hoạt động tại Lào, thông tin viên Arnaud Dubus từ khu vực Đông Nam Á tường trình. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ hy vọng Trung Quốc và Đông Nam Á sẽ đạt tiến bộ về vấn đề Biển Đông. Tuyên bố ngày hôm qua tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, ông Châu Dân, quyền phó trợ lý ngoại trưởng đặc trách Đông Á, cho rằng Trung Quốc và ASEAN dường như đã đạt tiến bộ trong cuộc họp vào tuần trước ở Bangkok. Theo ông Châu Dân, trong tương lai gần, có thể là trong năm nay, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á sẽ loan báo chính thức mở đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông.
Ông Châu Dân tuyên bố, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ rất hoan nghênh, bởi vì đối với chúng tôi, COC là yếu tố chủ chốt giúp đi đến một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Quyền phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại rằng Hoa Kỳ không đứng về phe nào trong các tranh chấp lãnh thổ, và theo ông, bộ quy tắc ứng xử là con đường tốt nhất để ngăn ngừa xung đột trong khu vực này. Trong hai ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 6, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tổ chức hội nghị về những căng thẳng trên Biển Đông, với sự tham gia của các quan chức cao cấp của Mỹ, cũng như có đại diện từ các nước Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines và Đài Loan. Trọng tâm của hội nghị này là những đề xuất để giải quyết bất đồng giữa 6 quốc gia tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Hội nghị sẽ thảo luận về những diễn biến mới nhất, trong đó có việc Philippines kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế, việc áp dụng công pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp, cũng như những đề xuất về việc tạm gác các tranh chấp sang một bên để cùng khai thác các tài nguyên Biển Đông.
Các tranh chấp lãnh hải liên tục diễn ra trên Biển Đông gần đây đã kích thích nhu cầu máy bay tuần tra trên biển. Những nhà sản xuất máy bay quân sự nhìn thấy tại đây một thị trường đầy tiềm năng.
Theo các chuyên gia, những nước có tranh chấp trên Biển Đông giờ đây đều rất quan tâm muốn được trang bị những loại máy bay chứa đầy các thiết bị điện tử hiện đại nhất có khả năng bay nhiều giờ trên biển trong mọi điều kiện thời tiết để giám sát các ngư trường, tuyến đường hàng hải hoặc truy tìm tàu ngầm. Ông Gareth Jennings, nhà tư vấn của công ty IHS Jones, một công ty chuyên cung cấp thông tin về an ninh quốc phòng quốc tế, đóng trụ sở tại Anh Quốc nhận định, ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc và chiến lược xoay trục của Hoa Kỳ về châu Á-Thái Bình Dương là lý do chính giải thích cho nhu cầu mua sắm các thiết bị hiện đại nói trên trong thời gian gần đây. Trên thực tế, Trung Quốc đang ngày càng củng cố lực lượng hải quân để làm bàn đạp cho những đòi hỏi chủ quyền của họ đối với các quần đảo Hoàng Sa hay Trường Sa. Ông Jennings cho rằng, xin trích, máy bay tuần tra biển không thể thiếu được đối với các quốc gia muốn bảo vệ lợi ích kinh tế của mình trong vùng có tranh chấp lãnh thổ. Muốn đòi hỏi chủ quyền vùng lãnh hải nào thì phải có khả năng giám sát vùng biển đó trước tiên. Ông Egan Greenstein, lãnh đạo chương trình thương mại máy bay P-8 của hãng Boeing, nhận xét. P-8 là loại máy bay tuần tra trên biển hiện đại dựa trên cơ sở khung mẫu của Boeing 737. Loại máy bay này có thể được trang bị vũ khí chống tàu ngầm, tàu chiến và còn để giám sát, do thám hay đặt cơ sở chỉ huy. Hiện tại Boeing mỗi tháng sản xuất một chiếc theo đơn đặt hàng của Không lực Mỹ trong một chương trình trang bị 117 chiếc. Một số nước khác như Ấn Độ, Úc cũng đã đặt hàng Boeing cho loại máy bay P-8 này với số lượng trên 60 chiếc. Ông Greenstein cho biết thị trường cho loại máy bay này đang có rất nhiều tiềm năng vì P-8 có thể đáp ứng bay được hơn chục giờ liên tục và có khả năng phát hiện và tấn công tàu ngầm. Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc trong tháng 5 vừa qua cũng đã mua 20 chiếc P-8.
Bà Aung San Suu Kyi muốn ứng cử Tổng thống Miến Điện. Hôm nay trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á tại Naypyidaw, bà Aung San Suu Kyi cho biết sẽ ra tranh cử Tổng thống vào nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, bản hiến pháp phải được sửa đổi thì nhà dân chủ Miến Điện mới đủ điều kiện để thực hiện hoài bão của mình.
Trong diễn văn đọc trước hàng nghìn đại diện của hơn 50 nước tham dự diễn đàn Davos về châu Á, bà ông Sasuchi tuyên bố, xin trích, tôi muốn ra ứng cử tổng thống và tôi khá rõ ràng về chuyện này, hết lời dẫn. Từ khi tham gia chính trường sau gần 15 năm bị mất quyền tự do dưới chế độ độc tài quân sự, trở thành nghị sĩ trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung hồi tháng 4 năm 2012, đã nhiều lần nhà đối lập Miến Điện nhắc đến khả năng ra ứng cử tổng thống. Tuy nhiên, bà nhắc lại trở ngại chính cho tham vọng chính trị của bà lúc này là hiến pháp Miến Điện vẫn cấm những ai kết hôn với người nước ngoài giữ vị trí lãnh đạo đất nước. Bà ông Sasuchi có chồng là người Anh, ông Michael Harris đã qua đời. Vì thế, để bà có thể ra ứng cử tổng thống thì nội dung này của hiến pháp phải được sửa đổi. Sau khi tập đoàn quân sự tự giải thể chuyển giao quyền hành cho một chính phủ dân sự hồi tháng 3 năm 2011, Tổng thống Thun Sen cũng từng là một tướng lĩnh trong chế độ cũ đã tiến hành một cuộc cải cách được đánh giá là khá sâu rộng về cả chính trị lẫn kinh tế của đất nước, đưa Miến Điện hội nhập trở lại với cộng đồng quốc tế. Chuyển biến ngoạn mục đầu tiên là việc thay đổi vị thế của nhà đối lập ông Sasuchi, biểu tượng của cuộc đấu tranh dân chủ tại Miến Điện trong những năm dưới chế độ độc tài quân sự. Từ là kẻ thù số một của chế độ, bà ông Sasuchi trở thành lãnh đạo đối lập tại Quốc hội. Cũng trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung hồi tháng 4 năm 2012, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ LND của bà giành 43 trên tổng số 44 ghế bổ sung và đang dần chiếm được ưu thế so với đảng USDP, đa số cầm quyền hiện nay. Từ khi bước chân vào nghị trường giải Nobel Hòa Bình đã có nhiều cố gắng hòa giải xích lại gần với giới quân nhân, vốn vẫn chiếm đa số trong quốc hội. Người ta đã thấy hồi tháng 3 vừa qua lần đầu tiên lãnh đạo đối lập Miến Điện tham dự cuộc diễu binh nhân ngày quân lực hàng năm bên cạnh các tướng lĩnh của chế độ. Giới quan sát nhận thấy mục tiêu của bà là tạo điều kiện thuận lợi để quốc hội thông qua tù chính hiến pháp. Về các vấn đề trong nước, như vụ xung đột giữa cộng đồng Phật giáo, Hồi giáo, thời gian gần đây, bà ông Sasuchi vẫn giữ một thái độ dè dặt, một lập trường mà theo các nhà quan sát chính trị là để tránh làm mất lòng đại đa số dân chúng theo đạo Phật ở Miến Điện, những cử tri tương lai của bà trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới đây.
Tổng thống Pháp François Hollande đã đặt chân tới Tokyo ngày hôm nay trong một chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày. Trong chuyến công du đầu tiên cấp nhà nước của một nguyên thủ Pháp từ thời Tổng thống Chirac năm 1996 cho đến nay, mục tiêu được tuyên bố là tăng cường quan hệ song phương. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng ông Hollande cũng muốn tìm hiểu kinh nghiệm vực dậy kinh tế của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Theo chương trình dự kiến, Tổng thống Pháp có buổi ăn tối riêng cùng với Thủ tướng Nhật hôm nay, trước khi chính thức bắt đầu chuyến công du vào ngày mai. Tháp trung Tổng thống Pháp là một phái đoàn khá hùng hậu, gồm 7 bộ trưởng, từ ngoại giao, công nghiệp, môi trường cho đến thông tin, văn hóa, đại học, cùng với khoảng 40 doanh nhân, chủ tập đoàn xí nghiệp. Theo giải thích của Điện Élysée, tức phủ Tổng thống Pháp, ông François Hollande mong muốn thiết lập một quan hệ đối tác dày đặc và phong phú với Nhật Bản, một quan hệ đối tác ngoại lệ. Trong bối cảnh kinh tế châu Âu nói chung và kinh tế Pháp nói riêng đang xấu đi, thì giới quan sát cho rằng ông Hollande còn muốn tìm hiểu thêm nơi đối tác Nhật về chính sách kinh tế đang được Thủ tướng Abe áp dụng, được gọi là Abenomics. Đây là một chủ trương trái ngược hẳn với chính sách khắc khổ tại châu Âu, nhưng đã bước đầu khôi phục được niềm tin người tiêu dùng cùng giới kinh doanh Nhật Bản. Từ Tokyo, đặc phái viên RFI Sophie Malibo nhận định.
Le conservateur libéral Shinzo Abe et le président Hollande ont beau être aux antipodes du point de vue de leurs familles politiques respectives.
Nhân vật bảo thủ tự do Shinzo Abe và Tổng thống Hollande dù ở hai cực chính trị khác nhau nhưng đã tìm được một điểm đồng thuận. Cả hai đều thấy rằng cần phải thúc đẩy tăng trưởng, làm tất cả cho việc tạo ra công ăn việc làm và nhất là không được bóp nghẹt sự hồi phục kinh tế với các biện pháp khắc khổ quá nghiêm ngặt. Để đạt mục tiêu đó, Thủ tướng Nhật đã bơm tiền vào thị trường tài chính, tăng chi tiêu công cộng, nhất là vào các đề án hạ tầng lớn lao, bất chấp nguy cơ làm cho nợ công Nhật Bản, vốn đã vô cùng to lớn, lại phình to thêm. Nhưng trước mắt thì Nhật có vẻ vươn lên được với tăng trưởng 2%. Tổng thống Pháp rất muốn nghe người đối tác giải thích là nước Nhật sẽ làm gì để tình trạng kinh tế sáng sủa lên này kéo dài, làm gì để việc đồng yên hạ giá tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà xuất khẩu Nhật, nhưng lại không gây sức ép quá nặng lên các đối tác của Nhật, cũng như việc nhập khẩu năng lượng. Phái đoàn đi theo Tổng thống Pháp, Bộ trưởng cũng như doanh nhân sẽ tìm cách thâm nhập sâu hơn nữa vào thị trường Nhật Bản. dĩ nhiên là các biện pháp mở cửa kinh tế Nhật nằm trong chương trình hành động của ông Abe, nhưng thực hiện điều đó sẽ mất thêm thời gian. Từ đây đến cuộc bầu cử thượng viện Nhật Bản vào tháng 7 tới đây, một số cải cách dự kiến sẽ bị tạm gác qua một bên.
Sophie Malibo, Tokyo, RFI.
Trong một đề nghị bất ngờ, Bắc Triều Tiên hôm nay đã đề nghị Hàn Quốc mở thảo luận về một loạt các vấn đề thương mại và nhân đạo, từ việc mở lại một khu công nghiệp chung đến khởi động lại chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán. Vài tiếng đồng hồ sau, Seoul đã đáp ứng lời mời của Bình Nhưỡng.
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, đề nghị mở đàm phán của Bắc Triều Tiên là một sự kiện tích cực, và Seoul đã lập tức đề nghị một cuộc họp các bộ trưởng tại Seoul vào ngày thứ Tư 12 tháng 6. Hàn Quốc còn tỏ hy vọng rằng Nam và Bắc Triều Tiên có thể xây dựng lòng tin thông qua cơ hội này. Đề nghị của Bình Nhưỡng đã được đưa ra trước đó trong một tuyên bố từ Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên, cho biết là địa điểm và ngày giờ đàm phán có thể do phía Hàn Quốc tùy nghi ấn định. Còn về nội dung thảo luận, hồ sơ đầu tiên sẽ là khu công nghiệp Kaesong, đã bị đóng cửa vào lúc tình hình căng thẳng lên đến đỉnh cao trong thời gian gần đây, và việc nối lại các tour du lịch qua biên giới đến khu nghỉ mát trên núi Kim Cương ở trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Các vấn đề nhân đạo như chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán sau cuộc chiến tranh Triều Tiên cũng có thể được thảo luận. Ủy ban Thống nhất của Bắc Triều Tiên xác định rằng một phản ứng tích cực từ phía Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện cho việc Bình Nhưỡng xét lại các biện pháp đã ban hành khi quan hệ song phương xấu đi hẳn từ tháng Tư, trong đó có việc tái lập đường dây nóng xuyên biên giới. Đề nghị của Bình Nhưỡng như vậy đã được Seoul chấp thuận trên nguyên tắc, và nếu mọi việc đều suôn sẻ, thì đó sẽ là những cuộc đàm phán liên triều chính thức đầu tiên từ nhiều năm nay. Các nhà phân tích đã hoan nghênh diễn biến tích cực này, nhưng không che giấu quan điểm thận trọng, cho rằng chương trình nghị sự cụ thể của các cuộc đối thoại có thể tạo ra các trở ngại không thể vượt qua. Một trong những khó khăn là quan điểm hai bên về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc từng cho là đối thoại rất cần thiết, nhưng cũng đã nhấn mạnh rằng muốn có đàm phán thực chất thì Bình Nhưỡng phải thực hiện cam kết từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Bắc Triều Tiên ngược lại thì đã nhiều lần nhấn mạnh vũ khí hạt nhân không thể là hồ sơ đàm phán.
Tại Hoa Kỳ hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã đề cử bà Susan Rice, đương kim đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, làm cố vấn an ninh quốc gia thay thế cho ông Tom Dillon kể từ tháng tới. Quyết định này của Tổng thống thuộc đảng Dân Chủ được xem là một sự thách thức đối với đảng Cộng Hòa. Từ Washington, thông tin viên RFI gửi về bài tường trình.
Exemplaire, passionné, pragmatique, voilà les mots choisis par Barack Obama ce mercredi.
Mẫu mực, nhiệt tình, thực tế. Đây là những từ ngữ được ông Obama lựa chọn vào hôm qua để mô tả người mà ông đã chỉ định vào một trong những vị trí uy quyền nhất trong Nhà Trắng. Bà Susan Rice là người sẽ đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia NSC. Đây không phải là một điều bất ngờ vì đương kim đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc vốn là một người bạn thân của Tổng thống Obama. Trong những tháng gần đây, ông không ngừng đứng ra bảo vệ bà Susan Rice khi bà trở thành mục tiêu các cuộc tấn công liên tục, ít ra là từ một phần của các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa. Các nghị sĩ đối lập ở hàng đầu là ông John McCain đã đả kích tuyên bố công khai của bà Susan Rice 5 ngày sau vụ tấn công hôm 11 tháng 9 năm 2012 vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi. Vị đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã mô tả vụ tấn công này là một phản ứng tự phát để phản đối một bộ phim bài Hồi giáo. Thế nhưng chính quyền Mỹ rốt cuộc đã phải công nhận rằng đó là một cuộc tấn công khủng bố do một nhóm tự xưng là Al-Qaeda tổ chức. Đối với đảng Cộng Hòa, bà Susan Rice cố ý nói dối để che chở cho ông Obama, lúc ấy đang trong thời kỳ vận động tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2. Và hôm qua, thượng nghị sĩ đảng bảo thủ Rand Paul thuộc đảng Cộng Hòa đã đặt câu hỏi vị trí xác đoán của tổng thống Obama. Thế nhưng ông John McCain lại có thái độ khá hòa hoãn. Trên mạng Twitter, cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa đảm bảo rằng ông sẽ cố gắng hết mình để làm việc với bà Susan Rice trên các hồ sơ quan trọng.
Raphael Ren, Washington, RFI.
Về thời sự tại châu Âu, Nga xét xử 12 nhà đối lập biểu tình chống Tổng thống Putin. Phiên tòa xét xử 12 nhà đối lập biểu tình chống Tổng thống Putin đã được mở ra ngày hôm nay. Họ có thể lãnh án đến 10 năm tù vì bị coi là đã tham gia vào các vụ xung đột với lực lượng an ninh trong cuộc biểu tình ngày 6 tháng 5 2012 tại quảng trường Bolotnaya, Moscow, ngay sau khi ông Putin đắc cử tổng thống nhiệm kỳ 3.
Đa số các bị cáo không thuộc một tổ chức chính trị nào mà chỉ là những thanh niên, sinh viên. Một số bị cáo buộc đã ném chai lọ vào cảnh sát, một số khác thì bị cáo buộc đã kháng cự lực lượng an ninh hoặc lật đổ các buồng vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, trong cuộc biểu tình đó, không có ai chết hay bị thương nặng, cũng như không có nổ súng hoặc cố tình gây hỏa hoạn. Theo Viện Công tố, 82 cảnh sát đã bị thương trong những vụ xung đột mà nguyên nhân còn đang gây tranh cãi. Phe đối lập tố cáo lực lượng an ninh đã khiêu khích những người biểu tình để lấy cớ đàn áp, hàng chục người biểu tình cũng đã bị thương hôm đó. Bên ngoài tòa án hôm nay, hàng chục nhà đối lập đã biểu tình dương các biểu ngữ với bức hình các tù nhân và đòi trả tự do cho họ. Theo lời ông Alexander Podravinek, nguyên là một nhà bất đồng chính kiến, chính quyền Moscow muốn ngăn chặn các cuộc biểu tình và hù dọa không chỉ những người tổ chức mà cả những người tham gia bình thường. Nhiều nhà lãnh đạo đối lập Nga đã bị kết án tù hoặc đang bị quản thúc tại gia. Tình hình đàn áp dữ dội đến mức nhà đối lập Garry Kasparov, cựu vô địch cờ vua, hôm nay tuyên bố từ Geneva là ông sẽ không trở về Nga vì sợ bản thân ông cũng sẽ bị truy tố. Theo tờ Moscow Times, ông Kasparov đã bị các nhà điều tra mời lên thẩm vấn với tư cách nhân chứng trong khuôn khổ cuộc điều tra về cuộc biểu tình ngày 6 tháng 5 năm 2012 mà ông có tham gia.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Quốc hội Mỹ yêu cầu chính quyền Obama cứng rắn hơn với Việt Nam trên vấn đề nhân quyền. Trong cuộc điều trần trước một tiểu bang của Hạ viện ngày hôm qua, các dân biểu Mỹ đã một lần nữa thúc giục chính quyền Obama phải tỏ ra cứng rắn hơn với Việt Nam trên vấn đề nhân quyền, nhất là sau đợt đàn áp mới đây. Tiếp theo sau cuộc điều trần ngày 4 tháng 6 trước tiểu bang châu Phi, Y tế toàn cầu, Nhân quyền toàn cầu và các tổ chức quốc tế thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, với sự tham gia của các nhân chứng người Việt. Hôm qua, ngày 5 tháng 6, đến lượt tiểu bang châu Á-Thái Bình Dương mở cuộc điều trần về quan hệ Mỹ-Việt với sự tham gia của hai quan chức ngoại giao cao cấp, và trong đó vấn đề nhân quyền đã là một trong những trọng tâm. Trong cuộc điều trần ngày 4 tháng 6, người chủ trì là dân biểu Christopher Smith đã nhấn mạnh rằng Việt Nam là một trong những quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất, thế mà chính quyền Obama lại không có hành động gì để buộc Hà Nội cải thiện tình trạng này. Ông Smith cũng nhắc lại là báo cáo thường niên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế vẫn tiếp tục yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách CPC, tức là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về những vi phạm tự do tôn giáo. Trong buổi điều trần ngày hôm qua, đến lượt Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce ghi nhận, chỉ một tháng sau cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt tại Hà Nội, chính quyền Việt Nam đã kết án tù nặng nề hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vì tội rải truyền đơn chống Trung Quốc. Ông Royce, dân biểu bang California, nơi tập trung đông người Việt nhất, cho rằng việc Hoa Kỳ hành động không đi đôi với lời nói là vô trách nhiệm. Về phần dân biểu Gary Connolly, một đảng viên đảng Dân Chủ của Tổng thống Obama, cảnh báo rằng Quốc hội Mỹ có thể bác bỏ việc phê chuẩn Hiệp định Mậu dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, nếu không có những cải thiện tình trạng nhân quyền. Việt Nam hiện là một trong 12 quốc gia đang hoặc sẽ tham gia đàm phán về TPP. Như vậy là ý kiến của ông Connolly, dân biểu bang Virginia, cũng là nơi có đông người Việt sinh sống, tương đồng với quan điểm của đại diện tổ chức Human Rights Watch trong cuộc điều trần trước đó vào ngày 4 tháng 6. Ông John Shipton, giám đốc vận động bang Á Châu của Human Rights Watch, đã đề nghị Ủy ban Đối ngoại chất vấn chính quyền Obama một cách nghiêm khắc về nội dung đối thoại giữa Mỹ với Việt Nam. Theo ông Shipton, đã đến lúc chính phủ Hoa Kỳ cân nhắc các hành động như loại Việt Nam ra khỏi đàm phán về đối tác Xuyên Thái Bình Dương hay các đàm phán thương mại song phương khác, và bắt đầu xét lại hợp tác quân sự với Hà Nội. Là quan chức Bộ Ngoại giao mở đối thoại nhân quyền với Việt Nam vào tháng 4 ở Hà Nội, Phó trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Dan Baer nhắc lại rằng, Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 120 tù chính trị và ông báo động về chiến dịch trấn áp trên mạng Internet ở Việt Nam. Cũng trong buổi điều tra ngày hôm qua, ngay chính ông Châu Dân, quyền phó trợ lý ngoại trưởng đặc trách Đông Á, đã cảnh báo tình trạng nhân quyền ở Việt Nam đang xấu đi. Ông cho rằng Hoa Kỳ có ảnh hưởng đáng kể đối với Việt Nam và lúc mà hai cựu thù trong chiến tranh đang nỗ lực xây dựng các quan hệ mậu dịch và an ninh trong một vùng mà hiện đang đối đầu với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc. Quan chức ngoại giao cao cấp này hy vọng là những sự yểm trợ của Hoa Kỳ cho các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam cũng như việc đẩy mạnh quan hệ kinh tế sẽ giúp thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Tại Pháp, một sinh viên cực tả bị một nhóm cực hữu sát hại ngay giữa Paris. Hôm qua, một thanh niên 19 tuổi theo khuynh hướng cực tả đã bị một nhóm cực hữu đầu trọc hành hung đến chết giữa Paris. Động cơ của vụ tấn công được cho là có màu sắc chính trị. Vụ việc này đã gây phẫn nộ trong chính giới Pháp.
Thanh niên Clément Méric, 19 tuổi, sinh viên Viện Khoa học Chính trị Paris, được cho là một người hoạt động cực tả, tối qua đã bị tử thương sau khi bất ngờ bị ba kẻ đầu trọc tấn công dã man ngay gần khu nhà ga xe lửa Saint-Lazare trong trung tâm thủ đô. Vụ việc xảy ra khi Méric cùng ba người bạn đang đi mua sắm đồ, một nhóm đầu trọc xăm trổ đầy mình, cổ đeo dây chuyền có chữ thập ngoặc đã gây lộn với nhóm bạn của Méric. Khi vừa ra khỏi cửa hàng thì thanh niên này bị nhóm đầu trọc tấn công ngất xỉu và bỏ trốn. Nạn nhân sau đó đã bị chết vì chấn thương não tại bệnh viện. Các đảng phái chính trị tại Pháp đã lên án mạnh mẽ hành động dã man gây ra cái chết của sinh viên Clément Méric. Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls sáng nay đã lên án vụ bạo lực mang dấu hiệu cực tả. Ngay sau đó, bà Marine Le Pen, Chủ tịch Đảng Mặt trận Quốc gia, một đảng cực hữu, đã lên tiếng thanh minh rằng đảng của bà không liên quan gì đến vụ tấn công này. Về phần đảng xã hội, thư ký thứ nhất Aklem Dejia thông báo đảng xã hội kêu gọi mọi người tham gia cuộc tập hợp tối nay tại Paris để tưởng niệm nạn nhân và lên án hành động bạo lực. Thượng viện Pháp cũng cho biết cảm thấy bàng hoàng và gọi đây là vụ sát hại ghê tởm. Chủ tịch đảng cánh hữu UMP Jean-François Copé cũng lên án vụ tấn công man dợ. Đang công du Nhật Bản, Tổng thống Pháp đã lên án bằng những lời lẽ gay gắt nhất vụ sát hại thanh niên Clément Méric.
Cảnh sát Ấn Độ hôm nay thông báo đã bắt giữ ba nghi can trong vụ hiếp một nữ du khách Mỹ hồi đầu tuần tại miền Bắc nước này.
Họ bị tình nghi là thủ phạm của vụ hãm hiếp tập thể một nữ du khách Mỹ hôm 3 tháng 6 vừa qua trong tiểu bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, tại một địa điểm cách thủ đô New Delhi 500 km. Sự việc xảy ra sau khi du khách Mỹ 30 tuổi vẫy xe tải đi nhờ và bị ba người đàn ông đưa xe chạy vào một nơi khuất nẻo thay nhau hãm hiếp. Có thể nói chuyện hiếp dâm xảy ra như cơm bữa ở Ấn Độ, nơi trung bình cứ 20 phút lại có một vụ phạm tội như vậy. Hồi tháng 12 năm ngoái, cái chết của một nữ sinh 23 tuổi bị hãm hiếp tập thể trên xe buýt ở New Delhi đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên khắp Ấn Độ cũng như cả thế giới. Vụ hãm hại nữ sinh viên đã làm bùng phát các cuộc biểu tình và khiến chính phủ phải sửa đổi luật liên quan tới tội phạm xâm hại tình dục. Sáu bị can trong đó có một thiếu niên đã bị đưa ra tòa về tội hãm hiếp nữ sinh viên. Một trong số họ đã treo cổ tại nhà tù sau khi bị bắt. Hồi tháng 3 vừa rồi, lại một nữ du khách Thụy Sĩ bị hãm hiếp tập thể tại bang Madhya Pradesh và sáu người liên quan tới vụ việc đã bị bắt.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, đầu tiên là một điểm báo của Minh Anh, tiếp đến là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với đề tài Việt Nam lần đầu tiên lên án Trung Quốc xâm lược tại một diễn đàn quốc tế, với phần phân tích của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tin viên khu vực Đông Nam Á Agnodibus về vấn đề Việt Nam cũng bị tác động lây từ vụ mất tích của một nhà hoạt động tại Lào.
Cách nay gần 6 tháng, ngày 15 tháng 12, Sombat Somphone, giám đốc tổ chức phi chính phủ nổi tiếng nhất tại Lào, đã bị công an bắt giữ tại thủ đô Vientiane. Từ đó đến nay, ông hoàn toàn bạc tin. Chính phủ Lào khẳng định họ không hề hay biết hay dính dáng vào vụ bắt cóc này. Nhiều nước vẫn rất hoài nghi về các tuyên bố đó. Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đã ra thông báo kêu gọi chính quyền Lào tiến hành một cuộc điều tra đàng hoàng và cho công bố kết quả. Tuy nhiên, chính phủ Lào vẫn bám chặt lập luận ban đầu. Theo đó, vụ ông Sombat mất tích là hệ quả của một cuộc tranh chấp kinh doanh, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Arnaud Dubus, thông tin viên RFI trong khu vực, vừa qua Vientiane trong một tuần lễ để điều tra về vụ mất tích bí ẩn này. Trước hết, anh gắn liền vụ việc này với hoạt động của nhân vật Sombat Somphone.
Sombat Somphone est de loin le directeur d'ONG avec le plus haut profil du Laos.
Sombat Somphone là một giám đốc tổ chức phi chính phủ nổi tiếng nhất của Lào, qua học ở Mỹ vào thập niên 1960. Sau đó ông đã trở về Lào, thành lập một tổ chức tên là PATEC, chuyên đào tạo thanh niên ở các vùng nông thôn. Một trong những nhiệm vụ của tổ chức này là làm sao cho mọi người nhận thức rõ về quyền lợi của họ được ghi trong luật pháp của Lào. Nhờ những cống hiến tận tụy của mình, Sombat đã được trao giải thưởng Magsaysay rất có uy tín của Philippines, thường được gọi là giải Nobel Hòa bình châu Á. Chính vì thế mà vụ ông bị bắt cóc vào ngày 15 tháng 12 năm ngoái đã gây chấn động trong cộng đồng các tổ chức phi chính phủ ở Đông Nam Á. Nhiều người đã huy động lực lượng để tạo ra một mạng lưới đặt trụ sở tại Thái Lan nhằm duy trì áp lực lên chính phủ Lào, buộc Vientiane làm sáng tỏ vụ mất tích và tìm cách giúp ông Sombat được trả tự do.
Afin qu'il fasse la lumière sur cette disparition et fasse en sorte que Sombat soit relâché.
Anh đã điều tra trong một tuần tại Vientiane. Anh có tìm thấy thêm bằng chứng mới nào về vụ mất tích của ông Sombat hay không ạ?
Il y a de nombreuses hypothèses mais peu de certitudes.
Có rất nhiều giả thuyết nhưng rất ít điều chắc chắn. Đầu mối chính là cảnh công an bắt giữ ông Sombat vào tối ngày 15 tháng 12 đã được một camera giám sát ghi lại và đoạn video đã được phát trên internet tại một quốc gia như Lào với hệ thống an ninh được tổ chức rất tốt từ cấp cao nhất đến cấp thôn xã. Không ai có thể nghĩ rằng cảnh sát lại không thể tìm thấy chiếc xe Jeep của ông Sombat hay những người công an và thường dân mà ta thấy đang bắt cóc ông Sombat trong đoạn video. Nguyên nhân vụ bắt cóc ông Sombat có lẽ liên quan đến diễn đàn nhân dân Á Âu, một diễn đàn của các tổ chức phi chính phủ được tổ chức vào tháng 10 năm ngoái, ngay trước hội nghị thượng đỉnh Á Âu. Sombat là đồng chủ tịch của ủy ban tổ chức diễn đàn nhân dân đó, và tại các diễn đàn này, nhiều người dân làng Lào đã lên tiếng công khai tố cáo những vụ tịch thu đất đai cho các dự án đầu tư khai thác mỏ hoặc các đồn điền. Những lời tố cáo đó đã khiến giới lãnh đạo cao nhất trong chính quyền Lào, trong đó có Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Lào hết sức tức giận. Vụ bắt cóc ông Sombat xảy ra một vài tuần sau đó.
Chính quyền Lào cho đến nay đã phản ứng như thế nào trước áp lực quốc tế trên vấn đề này?
Il semble que les politiciens laotiens qui sont derrière cet enlèvement ont totalement sous-estimé la réaction internationale.
Có vẻ như là giới chính khách Lào, những người đứng đằng sau vụ bắt cóc này, hoàn toàn đánh giá thấp phản ứng của quốc tế. Dường như họ tin rằng vấn đề này sẽ bị lãng quên sau một vài tuần lễ, thế nhưng điều đó đã không xảy ra. Nhiều nước châu Âu chẳng hạn đã đặt trường hợp Sombat Somphone lên hàng ưu tiên cho quan hệ song phương với Lào. Và mỗi khi có một quan chức nào của Lào đi thăm châu Âu, hồ sơ này đều được nêu bật trong các cuộc tiếp xúc. Tại châu Á, Singapore là quốc gia năng động nhất. Lý do là bà Suimun, vợ ông Sombat, là một công dân Singapore. Thậm chí Việt Nam cũng không hài lòng với thái độ của chính phủ và Đảng Cộng sản Lào. Như chúng ta biết, Hà Nội không quan tâm nhiều đến nhân quyền, nhưng trong vụ này, Việt Nam cho rằng Lào đã xử lý vụ việc một cách vô cùng kém cỏi, thể hiện sự bất tài và ngu xuẩn. Điều không thể bào chữa được là việc để cho đoạn video quay cảnh công an bắt giữ ông Sombat bị tiết lộ, rồi sau đó chính quyền lại nhất mực chối cãi là không dính líu gì đến vụ việc, cũng như rất nhiều điểm mâu thuẫn mà nhà chức trách Lào khư khư bảo vệ. Điều khiến Hà Nội bực tức là trường hợp này, với tiếng vang quốc tế của nó, đã nêu bật nhiều hoạt động đáng ngờ của các doanh nghiệp Việt Nam tại miền Nam Lào, nhất là trong lĩnh vực trồng cây cao su. Các khoản đầu tư vào nước Lào đôi khi dẫn đến việc tịch thu đất của nông dân, như đã được nêu lên trong một bản báo cáo gần đây của tổ chức Global Witness.
À des confiscations de terres aux paysans, comme l'a montré un récent rapport de l'organisation Global Witness.
Ông Somphone Sombat đã bị mất tích gần 6 tháng nay rồi. Liệu có hy vọng ông ấy còn sống sót hay không?
La plupart des interlocuteurs que j'ai rencontrés à Vientiane pensent qu'il a été physiquement éliminé.
Hầu hết người đối thoại mà tôi gặp ở Vientiane đều nghĩ rằng ông Sombat đã bị thủ tiêu. Tôi đã gặp bà vợ của ông ấy. Tất nhiên là bà hy vọng chồng mình vẫn còn sống. Nhưng sau hơn 5 tháng chờ đợi, bà như bị đánh quỵ và thần kinh bất ổn. Một số người mà tôi đã tiếp xúc đã nói với tôi rằng, kể cả khi ông Sombat đã bị những kẻ bắt cóc sát hại, thì áp lực quốc tế trên trường hợp này vẫn có vai trò rất quan trọng, vì sẽ cho phép bảo vệ trong tương lai rất nhiều người Lào khác, giống như ông Sombat, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm để giúp xã hội Lào đang phải sống dưới một chế độ vẫn duy trì những phản xạ toàn trị theo kiểu Stalin. Những người chủ mưu vụ bắt cóc ông Sombat sẽ phải suy nghĩ hai lần trước khi tái diễn một hành động tương tự.
Vont y réfléchir à deux fois avant de recommencer.
Xin cảm ơn thông tin viên Arnaud Dubus đã tham gia vào chương trình hôm nay.
De l'aurore crépuscule.
RFI.
RFI.
L'actualité en majuscule.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hoa Kỳ hy vọng Trung Quốc và Đông Nam Á sẽ đạt tiến bộ về vấn đề Biển Đông. Tổng thống Pháp công du Nhật Bản để thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương. Seoul và Bình Nhưỡng đồng ý mở lại đối thoại. Nga xét xử 12 nhà đối lập biểu tình chống Tổng thống Putin. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nhân quyền, Quốc hội Mỹ yêu cầu chính quyền Obama cứng rắn hơn với Việt Nam. Việt Nam bị tác động lây từ vụ mất tích của một nhà hoạt động tại Lào, thông tín viên Arno Divis, khu vực Đông Nam Á tường trình. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kinh tế là đề tài chủ đạo trên các trang báo Paris hôm nay. Trong đó, cuộc chiến thương mại giữa Liên hiệp châu Âu với Trung Quốc có lẽ là chủ đề nóng bỏng nhất. Hôm thứ Ba 4 tháng 6 vừa qua, châu Âu tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu lên mặt hàng pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc kể từ hôm nay 6 tháng 6, với mức thuế tạm thời là 11,8%. Và trong thời hạn 2 tháng, nếu như đàm phán với Bắc Kinh không đạt được kết quả, mức thuế này sẽ tăng lên đến 47,6%. Và giờ sau đó, Trung Quốc cũng đã có hành động đáp trả lại. Bắc Kinh thông báo mở điều tra, chống phá giá và chống trợ giá lên mặt hàng rượu của châu Âu xuất sang nước này. Đồng thời, Bắc Kinh chỉ trích mạnh mẽ biện pháp do Brussels công bố, cho đấy là một thứ thuế bất công. Tân Hoa Xã cũng hùa theo cho rằng, châu Âu, xin trích, thay vì tìm kiếm một giải pháp đôi bên cùng có lợi nhằm giải quyết vấn đề nội bộ của mình, lại đùn đẩy trách nhiệm ra bên ngoài, hết lời dẫn.
Như vậy, đối với báo Le Monde, cuộc chiến giữa châu Âu và Trung Quốc đã chính thức khơi mào. Phụ san kinh tế của tờ báo chạy tích lớn, pin năng lượng mặt trời, 2 chấm, châu Âu tấn công, Trung Quốc trả đũa.
Theo tờ báo, các biện pháp trừng phạt có nguy cơ kéo dài thêm 5 năm nữa trong trường hợp rào cản thương mại giữa đôi bên vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, để làm được điều đó, Ủy ban châu Âu phải đạt được sự đồng thuận của đại đa số các nước thành viên trong hội đồng. Le Monde đánh giá rằng đây quả là một cuộc chơi khó có thể thắng được. Hiện nay, đã có 15 trên tổng số 27 nước, đứng đầu là Đức, kịch liệt phản đối các biện pháp trừng phạt trên. Theo điều tra của Ủy ban châu Âu, các tấm pin mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc bán tại thị trường châu Âu rẻ hơn đến gần 90% so với giá trị thực. Châu Âu cho rằng Bắc Kinh đã trợ giá cho các nhà sản xuất trong nước, gây thiệt hại cho nền công nghiệp châu Âu, khiến 60 nhà máy phải đóng cửa và hơn 25.000 nhân công mất việc làm. Về phía Trung Quốc, trước mắt các nhà sản xuất trong nước vẫn còn cảm thấy nhẹ nhõm trước mức thuế áp tạm thời ban đầu. Tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Tái tạo nhận thấy là mức thuế do Brussels đề ra thấp hơn so với dự kiến ban đầu. Đối với ông, đây là một tín hiệu tốt. Ông còn cho rằng đã đến lúc cả hai bên phải ngồi lại thương lượng.
Mang tiếng là mở điều tra chống phá giá mặt hàng rượu vang của toàn châu Âu xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh đã khôn khéo chọn lựa mục tiêu tấn công, đó chính là Paris chứ không phải là Berlin. Theo báo Le Figaro, trong cuộc chiến thương mại này, rõ ràng là Bắc Kinh đang gieo mối bất hòa giữa Pháp với Đức.
Việc Bắc Kinh lại chọn các ruộng nho của Pháp để đánh, chứ không phải là các xưởng sản xuất Airbus, buộc Tổng thống Pháp phải xem xét lại sự việc. Ngay khi Trung Quốc tuyên bố mở điều tra chống phá giá và chống hỗ trợ mặt hàng rượu, Tổng thống Hollande đề nghị cuộc họp khẩn cấp 27 nước thành viên. Bởi vì, với 140 triệu lít rượu vang, Pháp là nhà xuất khẩu rượu châu Âu hàng đầu sang Trung Quốc, nhất là mặt hàng rượu vang đỏ Bordeaux chiếm đến 20% thị phần tại quốc gia đông dân nhất hành tinh này. Chỉ riêng rượu vang Pháp đã chiếm đến 83% kim ngạch xuất khẩu nông sản của đất nước.
Về điểm này, nhật báo kinh tế Les Echos cũng có cùng nhận định với Le Figaro cho rằng Bắc Kinh đang nhắm đến Pháp khi đánh vào mặt hàng rượu vang của châu Âu.
Như vậy, rượu châu Âu, nhất là Pháp, đã trở thành nạn nhân đền tội cho chính hành động tấn công mạnh bạo do châu Âu tung ra. Qua việc đánh mạnh vào các mặt hàng rượu của châu Âu, Trung Quốc muốn trả đũa tất cả những quốc gia nào có thái độ thù nghịch, chống lại quyền lợi của Bắc Kinh, trong đó có 3 nước hàng đầu là Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Động thái này của Bắc Kinh gây lo ngại cho các nhà trồng nho của Pháp. Hiện tại, Trung Quốc là thị trường lớn thứ 3 cho các nhà xuất khẩu rượu của quốc gia này, họ lấy làm tiếc là tranh chấp thương mại xảy ra không đúng thời điểm do tăng trưởng kinh tế trong nước quá eo ụt.
Mặt khác, Lysenko còn cho rằng hành động trả đũa của Bắc Kinh lên mặt hàng rượu châu Âu có lẽ còn nhằm bảo hộ cho ngành sản xuất rượu vang ở trong nước. Hiện Trung Quốc là quốc gia đứng hàng thứ năm trên thế giới với các thương hiệu như Dynasty hay Great Wall.
Bên cạnh lý do thương mại, tờ báo còn đưa ra lý do an toàn sức khỏe. Chính phủ Bắc Kinh khuyến khích tiêu thụ rượu vang hơn là các loại rượu cồn mạnh. Nhưng theo các chuyên gia kinh tế, qua việc sản xuất rượu, Trung Quốc cũng tạo ra một thị trường tiêu thụ. Theo ước tính, thị trường này dao động trong khoảng từ 100 đến 150 triệu người, và con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên giống như Hoa Kỳ cách đây 30 năm. Các chuyên gia cho rằng đây có thể là một trong những nguyên do của đòn phản công. Chính quyền trong nước nhận thức được rằng mức tăng trưởng của thị trường tiêu thụ loại mặt hàng này ngày càng tăng, nhưng nó lại mang nhiều lợi nhuận cho hàng rượu nhập khẩu hơn là rượu sản xuất trong nước, do đó lẽ hiển nhiên là Bắc Kinh đã chọn rượu để phản công.
Tuy nhiên, đối với nhật báo Công giáo La Khoa, việc đề xuất các biện pháp trừng phạt thương mại chống Trung Quốc còn ẩn ý cho thấy châu Âu đang tìm cách tái cân bằng trao đổi mậu dịch với Trung Quốc.
Theo tờ báo, đã đến lúc chấm dứt kiểu tự do mậu dịch ngây thơ. Trong hoạt động giao dịch giữa đôi bên, phần thiệt bao giờ cũng nghiêng về phía châu Âu, nghĩa là khu vực này nhập khẩu nhiều hơn là xuất khẩu. Khi công bố các biện pháp trừng phạt, Brussels cũng kêu gọi một chính sách công nghiệp mới trong khu vực, bởi vì chỉ trong khoảng thời gian 15 năm, sản xuất công nghiệp so với tổng sản phẩm nội địa châu Âu giảm đến gần 5%, tức từ 20% xuống còn 15,2%. Khủng hoảng xảy ra đã làm cho hơn 3 triệu người mất việc làm, chủ yếu trong các ngành sản xuất. Ủy viên châu Âu Michel Barnier nhận định rằng, khả năng cải tiến kỹ thuật tại châu Âu đang suy giảm. Nhận định về phản ứng của Trung Quốc, nhật báo La Khoa trích dẫn nhận định của giáo sư François Godemont thuộc trường Đại học Sciences Po Paris cho rằng Bắc Kinh đã có những hành động thô bạo khi liên kết quyền lợi kinh tế với đối ngoại, một hành động vốn đang bị các nước châu Á lên án trong các vụ tranh chấp lãnh thổ. Thế nhưng, Trung Quốc và châu Âu đều có chung quyền lợi, do đó tờ báo cũng nhận thấy rằng Bắc Kinh nên dàn xếp với khách hàng lớn của mình, nhất là trong bối cảnh hiện nay, tăng trưởng kinh tế của quốc gia đông dân nhất này chưa đạt đến 8%, trong khi mà cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các nước mới trở dậy tại châu Á, nơi có nguồn nhân công rẻ và ít đòi hỏi hơn so với Trung Quốc. Về phần mình, các doanh nghiệp lớn châu Âu cũng muốn thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, nhưng đây lại là một việc không dễ dàng do các quy định thường xuyên thay đổi tùy theo từng quyền lợi của Bắc Kinh.
Chuyến đi thăm Nhật Bản cấp nhà nước của Tổng thống Pháp François Hollande cũng là chủ đề thời sự nổi bật hôm nay. Theo hai tờ báo Le Figaro và Les Echos, ông François Hollande đến Tokyo nhằm tìm cách thúc đẩy kinh tế và tái khẳng định vị trí của nước Pháp tại châu Á.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Paris liên tiếp có những chuyến đi thăm hay gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Á. Lysenko cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế châu Âu suy kiệt, Pháp dường như nhận thức được rằng cần phải tái khẳng định lại vị thế của mình tại khu vực đông dân nhất hành tinh này. Chính tại nơi đây, cũng đã và đang diễn ra cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm tranh giành ảnh hưởng lên khu vực. Nhìn trong tương lai xa, tỷ trọng thương mại tại châu Á sẽ chiếm đến 52% tổng sản phẩm nội địa của cả thế giới. Cũng trong viễn cảnh đó, mức thu nhập bình quân của người dân trong khu vực cũng sẽ tăng lên gấp 6 lần theo ước tính của Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADP. Thế nhưng, sự chuyển trục này của Pháp chỉ mới là một sự khởi đầu và còn lắm mơ hồ. Hiện tại, Paris tạm hài lòng về chính sách ngoại giao trên phương diện thương mại hơn là chiến lược. Dù vậy, trong chuyến đi thăm Nhật Bản lần này, Tổng thống Pháp sẽ phải ra sức trấn an chính quyền Tokyo. Việc Paris gần đây bán cho đội tuần duyên Trung Quốc các tấm lưới giúp trực thăng hạ cánh trên các chiến hạm đang gây lo ngại cho chính quyền của ông Shinzo Abe. Mặc dù phía Pháp khẳng định rằng đó không phải là những thiết bị quân sự, nhưng Tokyo vẫn cho rằng chúng có thể giúp tăng cường sức mạnh cho hải quân Trung Quốc, trong khi giữa hai quốc gia này đang tranh chấp quần đảo Senkaku điếu ngư. Ngoài ra, theo dự tính, nhân chuyến viếng thăm này, Nhật Bản và Pháp sẽ ký kết một thỏa thuận khung về việc bán các thiết bị dân sự có thể sử dụng cho mục tiêu quân sự. Lãnh đạo hai quốc gia cũng sẽ đề cập đến việc phát triển chung các loại trang thiết bị phòng thủ.
Trong bầu không khí cuộc gặp gỡ cấp nhà nước giữa Nhật Bản và Pháp, báo Le Figaro có bài phóng sự cho biết Nhật Bản đang thoát khỏi trì trệ.
Theo lý thuyết của một nhà kinh tế nổi tiếng tại Nhật, để đo lường sức khỏe kinh tế của đất nước thì chỉ cần theo dõi chỉ số cá ngừ, cá nục. Nếu sức tiêu thụ cá ngừ tốt, kinh tế đất nước đang mạnh. Bởi một lẽ rất đơn giản, giá cá nục rẻ hơn rất nhiều giá cá ngừ, nhất là loại cá ngừ Maguro, một đặc sản nổi tiếng không thể thiếu cho món sushi. Hễ sức mua cá ngừ càng nhiều, thì các tín hiệu đều có màu xanh. Từ hai tháng nay, chỉ số này đều tăng đều đều. Như vậy, trong năm 2013, niềm tin đang dần khôi phục lại và cá ngừ lại lên ngôi. Quả là đúng như vậy, sự lạc quan đó có vẻ như đang quay trở lại, tờ báo nhận xét. Một loạt các biến cố xảy ra trong mấy năm gần đây, như nỗi ám ảnh dân số già, cái bóng ngày càng lớn của Trung Quốc, cho đến các thảm họa sóng thần và hạt nhân đã làm cho tinh thần của người dân Nhật xuống thê thảm. Thế nhưng, kể từ khi quay lại cầm quyền vào cuối năm 2012, với các chính sách kinh tế được mệnh danh là Abenomics, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang dần đưa đất nước thoát khỏi cảnh trì trệ, ít nhất là trong những khoảng thời gian đầu. Tăng trưởng kinh tế nhảy vọt theo nhịp độ 3,5% một năm. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã không đưa Nhật Bản vào danh sách các nền kinh tế lớn được dự đoán sẽ tiếp tục trì trệ. Sức tăng trưởng ngoạn mục của Nhật Bản khiến nhiều nước châu Âu, trong đó có Pháp, không khỏi thán phục. Le Figaro tin chắc rằng, trong chuyến đi công du Tokyo lần này, Tổng thống Pháp cũng sẽ phải quan tâm đến hồ sơ trên.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu điểm Thời sự, chủ đề Việt Nam lần đầu tiên lên án Trung Quốc xâm lược tại diễn đàn quốc tế. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ.
Phải chăng Việt Nam đã ý thức nhu cầu thành lập một mặt trận chung đối phó với tham vọng bá quyền của Trung Quốc? Diễn đàn An ninh khu vực Shangri-La do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS tổ chức hàng năm tại Singapore. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng được vinh dự đọc bài tham luận đề dẫn trong ngày khai mạc 31 tháng 5 2013. Bằng lời lẽ ngoại giao, Thủ tướng Việt Nam không chỉ đích danh Trung Quốc là thủ phạm, nhưng ông khẳng định tình hình Biển Đông phức tạp do sức mạnh đơn phương, do những đòi hỏi áp đặt của cương quyền. Ông Nguyễn Tấn Dũng cảnh báo là ASEAN cần phải đoàn kết nếu không muốn tự đánh mất. Với phân tích ghi nhận, phái đoàn Trung Quốc lần này không dám lên giọng. Rút kinh nghiệm bị cô lập trong lần hội thảo trước, trưởng đoàn là Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, Thích Kiến Quốc, cố ý tránh gây phản cảm, nhưng vẫn khẳng định chủ quyền và quyền tuần tra tại Nam Hải trong đường lưỡi bò. Trong khi đó, thì trưởng đoàn Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Rick Hagel một lần nữa xác quyết chiến lược tái phối trí tại châu Á-Thái Bình Dương, sẽ đem vũ khí tối tân sang khu vực, sẽ tôn trọng lời cam kết bảo vệ đồng minh trước đe dọa của Bắc Kinh. Theo nhận định của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia chính trị quốc tế Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ, thì đây là lần đầu tiên người lãnh đạo hành pháp cao cấp nhất của Việt Nam công khai hóa tranh chấp Biển Đông, và tuy gián tiếp đã lên án Trung Quốc là cương quyền. Câu hỏi đặt ra, liệu trận thế bản thù tại châu Á-Thái Bình Dương đã hiện rõ hay chưa qua các thông điệp của Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc tại Shangri-La? Khi gia tăng hoạt động bạo lực tại Biển Đông, Bắc Kinh mưu toan gì? Mỹ đối phó ra sao và Washington đã thể hiện quan điểm như thế nào? Về phần mình, Việt Nam cần phải làm gì bên cạnh những lời tuyên bố được đánh giá cao của ông Nguyễn Tấn Dũng? RFI đặt câu hỏi với giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ. RFI Việt ngữ kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa giáo sư, đối thoại an ninh khu vực Shangri-La đã kết thúc. Tổng kết những cái lời tuyên bố của phía Hoa Kỳ, của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, của Thủ tướng Việt Nam và trưởng đoàn Trung Quốc, thì chúng ta có thể diễn giải như thế nào về cái quan điểm chính xác nhất của mỗi bên, bên cạnh những cái lời tuyên bố có tính cách có khi thì phô trương, có khi thì rất là ngoại giao, thưa giáo sư?
Vâng, nếu mà mình nhìn, mình đọc cái bài diễn văn của ông Dũng và bài diễn văn của ông Hagel và cái sự trả lời của ông Trung Quốc ấy, thì mình thấy là quan điểm của Việt Nam là rất rõ. Thứ nhất là Việt Nam theo đuổi chính sách quốc phòng tự vệ, không liên minh với nước này chống lại nước kia và cũng không chấp nhận căn cứ quân sự ngoại quốc ở nước mình. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là Việt Nam nói rằng Á Châu, Thái Bình Dương đủ rộng cho sự tham dự của mọi cường quốc. Và ông nói rằng chú trọng nhất đến sự tham dự của Trung Quốc và Mỹ, nói là cường quốc và Mỹ đều đáng hoan nghênh. Nếu họ nhận trách nhiệm đóng góp và hòa bình, thịnh vượng và an ninh khu vực. Thứ ba đó là tranh chấp chủ quyền Biển Đông đe dọa, có tính cách đe dọa an ninh khu vực và quyền lợi mọi nước. Tức là giải quyết một cách đơn phương thì chẳng có lợi cho ai. Điểm thứ tư đó, thì ông ấy nói rằng là Asian cần phải đoàn kết. Và ông cảnh báo, và tôi thấy điều này rất quan trọng, là một ASEAN thiếu thống nhất sẽ tự đánh mất vị thế và không có lợi cho bất cứ một ai, kể cả các nước ASEAN và các nước đối tác. Đó là bốn cái điểm trong cái lập trường Việt Nam nêu ra trong cái bài diễn văn của ông Thủ tướng Dũng.
Về phần của Trung Quốc, qua cái lời tuyên bố của trưởng đoàn là tướng Thích Kiến Quốc thì giáo sư nhận định ra sao?
Thì cái quan điểm của họ cũng lại rõ lắm. Tức là cái thái độ có thể thay đổi nhưng mà quan điểm thì nó không có thay đổi. Thứ nhất là Trung Quốc tiếp tục xác định chủ quyền của mình trong cái vùng tranh chấp đó. Thứ hai là Trung Quốc đồng ý giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Cái điều này cũng không có gì lạ cả. Thứ ba, Trung Quốc là nói rằng là điều đình như không nhượng bộ vô điều kiện, thì tôi thấy cái chữ nhượng bộ vô điều kiện ấy, thì có nghĩa là không nhượng bộ dưới bất cứ tình huống nào. Thành ra nếu mà chúng ta gộp cái điều 1, điều 3 đó, thì đây là cách nói nước đôi của Trung Quốc.
Về phần Hoa Kỳ, có lẽ là Việt Nam cũng rất là quan tâm chờ đợi cái phản ứng của phía Mỹ để xem coi Hoa Kỳ từ ngày chính thức thông báo chuyển trục chiến lược về châu Á-Thái Bình Dương thì giáo sư nhận xét ra sao tại hội nghị Shangri-La thì phía Hoa Kỳ?
Hoa Kỳ cũng biết rõ cái sự nghi ngờ và những câu hỏi của các nước vừa đồng minh vừa đối tác của Mỹ và châu, rằng là trong cái tình trạng ngân sách bị cắt giảm đó, thì liệu Hoa Kỳ nói là chuyển lực lượng hay là tái phối trí thì chuyện đó có thực hiện được không? Thì cái bài diễn văn của ông Ngoại trưởng Hagan đã trả lời cho cái chính sách đó. Cái quan điểm của Mỹ theo ông Hagan thì gồm một số những cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là ông nói là cái chính sách mà chuyển trục chiến lược, tức là tái phối trí chiến lược hướng về Á Châu Thái Bình Dương, là nó là thể hiện sự đồng thuận lưỡng đảng của Mỹ và đó là một cam kết bền vững. Ông ấy dùng chữ enduring commitment. Và những cam kết này đã được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Ông đã liệt kê ra một số những hành động cụ thể. Thứ hai, ông ấy nói rằng là việc cắt giảm ngân sách quốc phòng không ảnh hưởng gì đến việc thực hiện cam kết này cả. Thứ ba, ông nói là trong tương lai, Hoa Kỳ sẽ chuyển, đang chuyển và sẽ chuyển các vũ khí tối tân của Hoa Kỳ đến cái vùng này và sẽ gia tăng khả năng tác chiến, đặc biệt là khả năng tác chiến hải quân đến cái vùng này. Thứ tư, ông nói rằng là các nước đối tác với Hoa Kỳ phải vững tin vào mối liên hệ song phương với Hoa Kỳ và những cam kết của Hoa Kỳ đối với họ và đối với khu vực Á Châu Thái Bình Dương, kể cả các hiệp ước liên minh mà Hoa Kỳ đã ký kết. Tôi nhấn mạnh được chữ hiệp ước liên minh Hoa Kỳ đã ký kết, thí dụ như hiệp ước song phương đối với Nhật Bản, với Philippines chẳng hạn, cái điều này rõ rệt. Và cuối cùng thì Hoa Kỳ cảnh báo và nói rằng là họ rất quan tâm đến tiềm năng có thể ra những tính toán sai lầm hoặc các khủng hoảng gây ra bởi những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trong khu vực này. Đó là những cái quan điểm của Hoa Kỳ qua bài diễn văn của ông Chuck Hagan.
Trở lại cái vị trí lập trường của Việt Nam thì theo cái sự nhận xét của giáo sư thì chính phủ Việt Nam qua cái sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Shangri-La thì Việt Nam có tận dụng được cái diễn đàn quốc tế này để bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình hay không, thưa giáo sư?
Cái diễn đàn quốc tế nói chung và cái diễn đàn Shangri-La vừa qua đó chỉ là nơi để người ta nói lên tiếng nói để nhằm tranh thủ hậu thuẫn quốc tế cho lập trường của mình, chứ không phải là một cái dụng cụ chính thức để bảo vệ chủ quyền. Để bảo vệ chủ quyền thì có nhiều dụng cụ khác, ngoại giao, quân sự, đủ hết các thức, chứ đây chỉ là chuyện cái diễn đàn để nói ra thôi.
Tuy nhiên, giáo sư nhận xét như thế nào, phân tích ra sao cái bài diễn văn của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, một cái bài tham luận rất là dài, giáo sư thấy là có rõ ràng hay là Việt Nam đi nước đôi vì e ngại Trung Quốc, và Hà Nội có thu hút được hậu thuẫn từ phía Mỹ cũng như trong khối ASEAN? Nói thẳng ra là Việt Nam có tìm được đồng minh nào hay chăng, hay là cái lập trường của Việt Nam bị xem là không đáng tin cậy, thưa giáo sư?
Trong cái bài diễn văn quan trọng của ông Dũng, lần này ông Dũng ở trong tình trạng làm cái keynote speaker, và trong cái ngày đầu tiên thì cái đó là tạo cho ông một cái cơ hội để đưa ra một cái lập trường có tính cách thuyết phục của Việt Nam. Thì trong cái bài diễn văn đó thì ông Dũng đã nói được hết lập trường của Việt Nam một cách có hệ thống và rõ rệt. Ông đã nói những điều cần phải nói. Mà nếu mình so với những lần trước thì phát biểu của ông Thủ tướng Việt Nam có hai điều mới. Thứ nhất là họ đã công khai hóa cái tranh chấp Biển Đông. Cái việc công khai hóa tranh chấp Biển Đông được phát xuất từ một nhà lãnh đạo hành pháp cao cấp nhất của Việt Nam trước một diễn đàn quốc tế và trước sự hiện diện của đại diện Trung Quốc. Cái điều mà Trung Quốc trước kia không muốn thì bây giờ phải chấp nhận rồi. Thứ hai là tuy ông ấy không nêu đích danh, nhưng trước một diễn đàn quốc tế và cũng trước sự hiện diện đại diện Trung Quốc thì cái nhà lãnh đạo của Việt Nam đã công khai chỉ trích Trung Quốc về những biểu hiện, tôi nhắc lại chính nguyên văn lời ông, những biểu hiện đề cao sự bệnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái luật quốc tế, mang tính cách áp đặt và chính trị cường quyền. Trong một đợt khác, ông lại nói về cái sự cạnh tranh và tham dự các cường quốc, ông quan tâm nhưng ông lại trách Trung Quốc là hành tranh can dự đó mang tính cách, mang những toan tính chỉ riêng cho mình, bất bình đẳng và trái với luật quốc tế, thiếu minh bạch. Thì đó là tôi nghĩ là đó là hai điều mới trong cái bài diễn văn đó của ông Dũng. Tôi nghĩ nếu mà có thể nói là điều thứ ba đó, thì mình có thể nói là ông ấy nói là ông quan tâm cả cái sự hiện diện của Trung Quốc, tham dự Trung Quốc lẫn bị, nếu mà với điều kiện là họ tôn trọng một số nguyên tắc như là quyền lợi nước nhỏ, không can thiệp nội bộ, tuân thủ luật quốc tế, vân 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 vân. Thì trong trường hợp này thì ông đã nhấn mạnh là Việt Nam công nhận Mỹ Quốc là một cường quốc Thái Bình Dương, tức là cái sự can thiệp của Mỹ là chính đáng.
Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp là cái phái đoàn Trung Quốc kỳ này không có bộ trưởng quốc phòng, không có những cái nhân vật cao cấp mà chỉ là một viên tướng tới, thì cái phản ứng của trưởng đoàn Trung Quốc có những điểm nào cần phải để ý và từ đó có thể dự báo chuyện gì xảy ra trong tương lai tại Biển Đông chẳng hạn, thưa giáo sư?
Trước hết là trong những hội nghị Shangri-La đó, từ mấy năm nay chỉ có mỗi một lần là Trung Quốc gửi bộ trưởng quốc phòng thôi, các lần khác không gửi như thế. Còn lần này đó thì có cái ông tướng đã nói, mà thật sự là trong cái phái đoàn của Đông Trung Quốc là khá hùng mạnh, nó gồm nhiều tướng chứ không phải chỉ có một ông tướng thôi. Tuần trước họ đã bị cô lập hóa rồi, thì lần này là họ không có phản ứng sổ sàng và mất bình tĩnh như lần trước. Họ muốn biểu lộ một cái cung cách ứng xử ôn hòa bề ngoài, nhưng lại cương quyết bảo vệ lập trường của mình. Trong những điều nhận xét về những lời nói của ông Trung Quốc thì mình thấy là Trung Quốc đã nhận chân được cái khả năng và quyết tâm của Mỹ và những phản ứng bất lợi của ASEAN trước cả hành động quá đáng của họ. Họ đã biết như vậy và họ đã có thái độ như vậy. Vậy thì những cái vấn đề gì mà cái gì mà tùy thuộc trong tương lai đó sẽ tùy thuộc vào nhận định và cái ước tính của Trung Quốc về quyết tâm của Mỹ và cái khả năng đoàn kết của ASEAN.
Cũng thông qua hội nghị diễn đàn Shangri-La ở Singapore, thì với tư cách là một cái nhà quan sát, một chuyên gia về chính trị quốc tế, thì giáo sư nhận định ra sao về cái quan hệ Mỹ-Việt qua cái thông điệp ở Shangri-La, thưa giáo sư?
Cái quan hệ Mỹ-Việt nó đang ở trong cái giai đoạn mới, hai bên đang tiếp tục tìm cách đẩy lên cái tầm đối tác chiến lược. Còn qua cái thông điệp mà ông Dũng nói cũng như là ông Hagen nói đó, thì chúng ta thấy là riêng đối với Mỹ đó, thì cái thông điệp Shangri-La của Việt Nam là thứ nhất, Việt Nam công nhận Mỹ là một cường quốc Thái Bình Dương, nghĩa là Mỹ có quyền tự nhiên tham dự vào chính trị khu vực chính này. Nhưng mà Việt Nam trông đợi Mỹ và Trung Quốc hợp tác với nhau với điều kiện cái sự hợp tác đó tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền các quốc gia mà đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung ở cả cái vùng đó. Đó là cái thông điệp của Việt Nam. Còn cái thông điệp của Mỹ cho Việt Nam là như thế này này. Cam kết của Mỹ là sự cam kết bền vững, ngân sách cắt giảm không ảnh hưởng đến sự thực hiện cam kết này. Và Mỹ đã có những hành động cụ thể để thi hành cam kết này, để trả lời cái nghi ngờ của Việt Nam là Mỹ cứ chơi nước đôi, không can thiệp. Thứ hai đó là đối với Việt Nam này, thì Mỹ cũng nói là Mỹ đang tăng cường hợp tác, tức là phát triển những sự hợp tác về nhiều phương diện, kể cả vấn đề an ninh hàng hải. Và thứ ba đó là Mỹ nói rằng Mỹ cam kết tôn trọng các hiệp ước liên minh với các quốc gia đồng minh của Mỹ. Cái câu này cũng rất quan trọng, không những để gọi là tạo niềm tin cho những cái nước đã liên minh với Mỹ, cũng đồng thời nhắc lại Việt Nam rằng là nếu mà Mỹ ký hiệp ước thì Mỹ sẽ tôn trọng hiệp ước đó.
Theo giáo sư thì trong tương lai có thể có đụng độ ở Biển Đông không, thưa giáo sư?
Như ông Hagen nói, mà ngày trước ông Phùng Quang Thanh cũng đã nói là nếu mà không có cái tự chế đó, thì cái xung đột Biển Đông có thể xảy ra, nó có thể nhỏ, dập tắt ngay, nhưng mà cái sự đó không có thể nào mà nói là chắc chắn không xảy ra được. Bởi vì nó có thể ra nhiều chuyện lắm, hoặc là sự tính lầm, hoặc những hành động của những người mà ở ngay trong cái chiến trường đó, họ sẽ làm những hành động mà có thể tạo ra một sự phản ứng quân sự, và như vậy nó sẽ đưa đến cái xung đột. Thành ra cái sự tính lầm không thể loại bỏ được, và vì cái chuyện đó là cho nên không thể loại bỏ được cái khả năng xung đột ở Biển Đông.
Thưa giáo sư, vì sao trong thời gian gần đây Trung Quốc lại gia tăng hoạt động của những đoàn tàu hải giám mà thật sự là tàu quân sự trá hình thành tàu dân sự tại Biển Đông và liên tục tấn công vào tàu cá của Việt Nam? Phải chăng đây là một cái thông điệp đáng ngại, báo động một cái tình hình nó căng thẳng thêm?
Nó rất đáng ngại, nhưng mà cái điều mà Trung Quốc làm chẳng có gì điều mới. Bởi vì Trung Quốc đã luôn luôn có một chính sách là kiểm soát. Họ đã vạch ra con đường lưỡi bò đó và họ sẽ tìm cách để kiểm soát càng nhiều càng tốt cái khu vực của cái đường lưỡi bò đó. Cho nên những hành động của Trung Quốc thì chúng ta thấy tiến nhiều mà phản ứng thì bớt lại rồi lại tiếp tục làm. Họ làm cho đến khi mà chấm dứt mới thôi. Tôi lấy một thí dụ giản dị như trường hợp ngày xưa chiến tranh lạnh đó, là khi mà chưa có bức tường Bắc Kinh thì cứ hai bên cứ tìm cách can thiệp với nhau đó. Rồi đến xảy ra chuyện Mỹ bảo tôi sẽ can thiệp, nếu các anh nổi dậy tôi sẽ can thiệp, thì đến Hung Gia Lợi nổi dậy Mỹ chẳng can thiệp gì cả. Thế còn những chuyện Nga Xô tìm cách lấn lướt và xâm nhập vào những các nước như là trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp trước ấy, không thành công thì thôi. Cho đến khi mà cái bức tường Berlin nó chặn lại thì hai bên để chấp nhận là cái này nó làm cái nguyên trạng không thay đổi được. Thì bây giờ cái tình trạng của Trung Quốc ấy, là họ đang tìm cách thay đổi nguyên trạng để tạo ra một cái thuận lợi cho họ. Thì thành ra đã vấn đề là bên này phải có tính cách chống đỡ thôi. Không chống đỡ thì họ sẽ tiến tới.
Dạ, tức là Việt Nam bắt buộc phải có những cái biện pháp chống đỡ cụ thể.
Không những Việt Nam mà chống đỡ, và các quốc gia Đông Nam Á và Mỹ cũng phải có những biện pháp đó. Bởi vì phải có hai cái lực lượng đó thì mới có thể chế ngự được những hành động lớn nhất của Trung Quốc. Một trong hai thì không làm gì được cả.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Một câu hỏi then chốt là Việt Nam phải làm gì để bảo vệ chủ quyền sau những lời tuyên bố công khai quá xung khắc tại Biển Đông? Tại Việt Nam, không ít những người quan tâm đến vận mệnh đất nước hoan nghênh bài tham luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lần đầu tiên phê phán chính sách bá quyền của Trung Quốc, lần đầu tiên công nhận vai trò siêu cường của Hoa Kỳ và nhu cầu đoàn kết trong khối ASEAN để bảo vệ quyền lợi chung đang bị đe dọa. Tuy nhiên, công luận trên mạng lấy làm tiếc rẻ là ông Nguyễn Tấn Dũng không công khai quá tại diễn đàn Shangri-La tình trạng ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc tấn công, sát hại ngay trên ngư trường của Việt Nam. Họ kêu gọi giới lãnh đạo hãy dứt khoát dẹp bỏ 16 chữ vàng để xây dựng lòng tin với chính nhân dân Việt Nam. Cụ thể, cộng đồng mạng kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt đàn áp biểu tình, hãy trả tự do cho những công dân, những blogger, những sinh viên vì lòng yêu nước phản đối Trung Quốc xâm lược và bị giam cầm trong các nhà tù Việt Nam, với những bản án nặng nề như trường hợp 14 thanh niên Thiên Chúa Giáo ở Vinh, như trường hợp Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải, trường hợp Tạ Phong Tần, Cù Nguyên Hà Vũ, Việt Khang, Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Nguyên, vân vân.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tiếp đó là tạp chí Văn hóa của Tuấn Thảo với đề tài Trong khuôn khổ năm Việt Pháp, đoàn múa thành phố Cơn Úc đến Việt Nam biểu diễn tác phẩm Le Sacre du Printemps, lễ đăng quang mùa xuân. Thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Navaphone đảm trách. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai trên cùng làn sóng. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Love Profusion của mà ca sĩ Maradona.
RFI.
RFI.
There are too many questions. There is not one solution. There is no resurrection. There is so much confusion. Under my skin,